This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sa kính mời quý thính giả của Sài Gòn Radio 1600 AM. Bây giờ là 2 giờ chiều và quý vị đang đến với chương trình Chuyện trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Ngay bây giờ quý vị có thể gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để được tiến sĩ Trương Minh Ẩn giải đáp những thắc mắc có liên quan đến tất cả những vấn đề có liên quan về chuyện trong nhà và ngoài ngõ. Hòa Sa thân ái kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn ạ. Thưa chú Ẩn, chú Ẩn có khỏe không ạ?
Dạ, trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả đài 1600 và chào Hoài Sa. Chú vẫn khỏe, đường lái xe trên đường. Nhưng mà nhờ có Bluetooth thành ra working great không có gì chứ.
Dạ vâng, vậy là chú Ẩn vẫn có thể vừa lái xe vừa nói chuyện được với quý vị thính giả phải không
ạ? Dạ. Đó là nghề của chú mà mấy lâu nay thì nhiều cái lúc làm việc đó. Dạ. Computer trên xe đó. Dạ. Work thành ra... Không phải là nói cái đó là tốt, nhưng mà nghề nghiệp mà khi cần chuyện gì phải dòm computer để mình biết chuyện gì xảy ra đó mà thôi.
Dạ vâng, dạ.
Chúng cũng rất là thận trọng trong vấn đề mình làm hai việc một lúc.
Dạ vâng, dạ. Vậy thì chúng ta có thể thấy đó là mặc dù chú Ẩn rất là bận rộn nhưng mà chú vẫn dành thời gian cho quý vị thính giả cũng như là chương trình. Hồi xa rất là cảm ơn chú Ẩn đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Vâng, và thưa quý vị, ngay bây giờ quý vị hãy gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để đến với chương trình Chuyện trong nhà và ngoài phố cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn ạ. Và ngay bây giờ quý vị có thể gọi vào số này 817-899-4110, 817-899-4110 thưa quý vị. Và xin được trở lại với chú Ẩn. Thưa chú Ẩn, sau một tuần trở lại với chương trình và trở lại với quý thính giả thì chú Ẩn có điều gì muốn chia sẻ cùng với quý vị thính giả của chương trình không ạ?
Nói chuyện chia sẻ thì chú có thể dùng một tiếng đồng hồ nguyên cũng chưa chia sẻ hết những chuyện mà còn lại. Dạ. Nhưng mà bây giờ có một chuyện rất quan trọng mà chú từ bấy lâu nay chú nhắc nhở đồng bào, và đồng bào có vẻ y lắm.
Dạ.
Cách đây hai ngày ba ngày gì đó ở tại khu chợ Việt Nam ở bên vùng Tarrant County đây, chú miễn nói tên.
Dạ.
Cái cô đó 9 giờ đóng cửa tiệm lại xong thảy cái bóp trên cái ghế xe phải bên phải hay không. Dạ. Rồi lên xe rồi cuối cùng cổ quên cái gì đó, cái cổ lóc xe lại cổ đi vô. Cổ đi vô chưa được 5 phút, vừa vòng ra nguyên cái cửa kính xe bể bị đập nát hết.
Yeah.
Và cái bóp sách đó bị lấy mất. Thì ở đây á, bao nhiêu lần chú nhắc nhở đồng bào á, bây giờ dù mà khi mà quý vị lên xe làm ơn có bóp đẹp, bóp xấu, bóp gì nữa, để ở dưới cái floor mat ngoài xa hoặc là để mé sau lưng cái ghế của bên hành khách á.
Yeah.
Đừng cho người ta thấy. Thì ông chủ khu chợ này nói chú rằng cho xin thêm cảnh sát. Cháu biết là mỗi thành phố và khoảng 1.000 người mới có được mướn được 10 cảnh sát, và tại vì đâu phải là tiền ở đâu mà có sẵn mà để mướn thêm.
Yeah.
Do đó đừng có nghĩ rằng cảnh sát bắt buộc phải bảo vệ những chuyện này. Quý vị phải bảo vệ mình, phải tự bảo vệ mình lấy trước nó ngoài xa.
Yeah.
Tại vì đây mình khiêu gợi những người mà chuyên môn cái nghề mà họ đi đập xe hoặc đi giật bóp của người ta, do đó quý vị phải cẩn thận trong vấn đề này.
Nhắc nhở hoài. Dạ, vâng. Như trường hợp chú Ẩn vừa chia sẻ là chúng ta đang tạo điều kiện cho người ta phạm tội thôi.
Dạ vâng,
thì hy vọng rằng quý vị sẽ cẩn thận hơn để mà giữ...
Nhưng mà đa số mấy cô sao biết là sách bóp nào Michael Kors để chia.
Dạ,
toàn là muốn khoe không ạ? À?
Yeah.
Không?
Yeah.
Mà trong đó khi mà giật cái bóp nó chưa biết trong đó có cái gì.
Yeah.
Chắc chắn là cái bóp có giá trị trước. À.
Yeah.
Ok. Do đó đừng tạo cơ hội cho những kẻ đó trở thành những... Chúng ta trở thành những nạn nhân của những vụ ăn cắp như vậy, làm cho vừa hư kiến xe vừa mất giấy tờ rồi bây giờ phải về block hết tất cả tin tức của mình, còn không nó apply thêm một vài cái thẻ nữa lại nhức đầu với nhà băng nữa ngoài ra.
Dạ, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của chú Ẩn ạ. Và bây giờ chúng ta đến với vị thính giả đầu tiên của chương trình. Kính chào anh chị.
Dạ, cháu tôi chào chú Ẩn ạ.
Dạ, chào anh ạ.
Xin chào quý danh ạ. Dạ, chú Ẩn cho cháu hỏi thăm cháu tên Kevin đó chú. Cháu có cái tiệm nail mà khách nó biết cái chất lủng đó chú. Cháu thử cắt mấy lần rồi mà cái nhà băng của nó zero balance, nó không có tiền.
Vâng, bây giờ chú hỏi câu gì? Nhà băng á, vẫn còn hay là hết rồi, trong cái check nó để là NSF là chữ gì?
Dạ thì nhà băng nó vẫn còn khách tiệp chú, nhưng mà nó không có tiền trong đó, không có cắt.
Cháu ở đâu? Thành phố nào?
Cháu ở North Richland Hill.
Ok, North Richland Hill, cháu đi xuống số 401 West Belknap ha, tức là cái tòa án đó, hiểu không?
Dạ.
Cháu nghe nói không?
Dạ.
Cháu biết số 401 đường West Belknap, tức là Tim Curry Justice Center á, cháu xuống ở dưới basement, nó sẽ đưa cho cháu một cái cặp hồ sơ. Hình nói chữ cặp hồ sơ quá nhiều, 7-8 trang giấy đó, cháu điền vô đó. Rồi ở dưới văn phòng DA họ sẽ làm việc giúp cho cháu để lấy số tiền ở lợi.
Dạ.
Nhưng mà
cái tiệm nail của cháu là ở hết chú.
Được, vẫn còn nằm trong cái Tarrant County. Thì ở đây số 401 West Belknap là cái chỗ mà cháu xuống lấy cái form đó. Ở dưới nó gọi là Hot Check Division. Cháu nghe chưa?
Dạ, chú có thể cho cháu lại cái địa chỉ được chú?
401 West, dạ. Tức là hướng Tây đó, Belknap, đường Belknap đó. B-E-L-K-N-A-P, forward.
Dạ, chú có thể cho con lại cái tên đường đúng chú?
Belknap đánh dần là B-B-B-A đó.
Dạ.
E là E đó. L là L, K là K đó. N là N, E là A, P là chữ P, B phở đó, Street for Work Passion, 76196.
401 Belknap hả chú?
West Belknap, phải có chữ West rồi mới đi trật.
Dạ rồi, West Belknap, rồi gì nữa chú?
Rồi, đi vô trong đó xuống cái tầng lầu để chữ B, tức là basement. Vô cái chỗ đó đề là Hot Check Division. Rồi hỏi người ta, tôi có bị hot check đây, tôi xin cái form để điền để. Rồi sau khi điền xong rồi đưa cho ta có lá thư ta. Trong tất cả chỉ fill out cái blank thôi, không có gì khó hết. Đừng bỏ qua. Ok.
Dạ.
Nhưng mà cái nhà băng phải còn mở cửa nha. Còn nếu nhà băng không mở cửa, họ dùng cái check mà giả để trả đó, thì cái đó gọi cảnh sát, cái đó chuyện khác. Ok.
Dạ.
Rồi, ok, làm đi. Rồi.
Dạ vâng, chào anh ạ, cảm ơn anh đã gặp vào chương trình. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Chuyện Trong Nhà Ngoài Phố cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và ngay bây giờ quý vị hãy gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để được tiến sĩ Trương Minh Ẩn giải đáp những thắc mắc có liên quan đến những vấn đề về chuyện trong nhà và ngoài phố. Vâng, và xin được trở lại với câu chuyện lúc nãy chú Ẩn có chia sẻ đó là về việc mà kẻ trộm đập cửa kính xe là lấy tiền hoặc là lấy tất cả những cái mà tài sản trong xe đó. Thì hồi xa có một người bạn cũng có một cái câu chuyện là muốn chia sẻ với quý vị để quý vị có thể đề phòng hơn, khi mà nhất là trường hợp là khi chúng ta đi nhà băng thì người bạn của Hoài Sa đi nhà băng rút tiền, withdraw tiền để 1-2 ngàn thôi để mà đi Việt Nam. Thì trong lúc mà anh ta đi vào nhà băng rút tiền thì đi ra trở lại, anh ta để cái tiền đó trong xe, thì trên đường đi về nhà anh ta có dừng lại ở nhà của người thân để mà lấy đồ hay gì đó. Thì lúc đó khi đi vô trong nhà của người thân, đi ra chỉ có 1-2 phút thôi, nhưng mà đã phát hiện là xe của mình đã bị đập cửa kính và lấy mất đi tất cả những cái tiền anh ta vừa rút ra khỏi nhà băng đó, thưa quý vị. Cho nên khi mà quý vị đi nhà băng rút tiền hay sao, bất cứ đi không phải là rút tiền hay là deposit tiền, nhưng đã đi nhà băng đi ra thì quý vị nên cẩn thận nhìn trái nhìn phải, nhìn xem thử có ai để ý mình, và lúc đi nhà băng ra thì nên đi thẳng về nhà chứ không không nên stop ở chỗ nào để mà người đó có thể theo dõi và có thể tạo điều kiện cho người ta đập bể cửa kính và lấy đồ trong cái xe của mình, thưa quý vị. Và xin Hà Sa xin được đến với quý thính giả tiếp theo của chương trình. Kính chào anh chị ạ.
Hello.
Dạ chào anh ạ, xin anh cho biết quý dân.
Dạ, rồi, kính chào ông Trương Minh Ẩn. Rồi, kính chào.
Dạ, xin chào anh.
Dạ. Dạ. Dạ, tôi có một cái thắc mắc nên tôi xin hỏi.
Dạ, thưa anh nói đi. Dạ.
Dạ. Dạ. Cái nhà của tôi đó là ở Gia Lành, mà ở cái nhà kế bên đó nó có cái cây cổ thụ bự lắm, rồi hai người ôm vậy đó. Mà nó cứ về nó nhánh qua bên nhà tôi. Ừ. Ôi trời, nó hết rụng lá, rồi rụng trái, hết rụng trái tới gãy cành cây này kia nọ. Chỗ mà cái xe tôi đậu ở trong nhà đó. Đó, thật ra bây giờ tôi tính hỏi chú Ẩn này, bây giờ mình có thể mình cầm lên nó hay là mình nói sao để mà nó cưa bớt đi cái nhánh
này. Bây giờ cái người đó dân tộc gì? Người dân tộc gì? Mễ rồi. À, anh ở bao lâu ở đó rồi?
Dạ, ở 20 năm rồi.
20 năm mà có quen biết cái người Mễ bên đó hay là hai bên xa lạ với nhau?
Dạ, hồi đó cái nhà đó nó bán đi hai ba chủ rồi. Bây giờ cái chủ
okay, rồi.
Mễ nó về đây á.
Rồi bây giờ á, cái đầu tiên á, cái đầu tiên là anh phải be sure cái người đó không phải là người mướn nhà. Anh hiểu không?
Dạ.
Tôi chỉ anh á, anh chạy qua hỏi anh câu nói are you the owner? Thì nó ví dụ như nó không muốn trả lời, nó chỉ hỏi anh là mày muốn cái gì, nó nói cái cây nó nghiêng ngả, thì bắt đầu nó nói không owner, tao chỉ là người mướn nhà, owner không phải là đây. Thì lúc đó đó anh mới hỏi chứ owner là ai, mày có thể cho tao số điện thoại không, khó thì anh gọi làm việc với người ta. Để tôi nói cho vấn đề cái cây á, mà anh muốn cắt hay không cắt á, nó có những cái rất là sensitive, tức là những cái rất là nhạy cảm và tế nhị của mỗi thành phố khác nhau. Có những thành phố nào á nó không có luật về cây á thì em muốn cắt giờ nào cũng được. Bên đó xè qua nhà anh thì anh cắt, anh làm gì anh làm, nhưng mà phải cho người chủ ta biết. Còn cái cây của họ mà xuyên qua nhà anh mà gần đụng mái nhà hay che hay làm hư gần kia, anh yêu cầu họ là cắt cái phần đó để dọn dẹp, tại vì xe tao nó sẽ bị damage. Tại vì tất cả mọi chuyện mà thí dụ như bây giờ nói nó không khe nữa thì anh á có thể đưa nó ra tòa nhỏ thôi, nếu anh biết nói tiếng Anh không cần luật sư gì đó á. Hoặc là trong gia đình có người nói tiếng Anh nói ok cái cây đó nó đã làm lớn, và trước khi ra tòa anh phải chụp hình nó tòa JB á, tức là justice out of peace, những cái chuyện gì nhỏ nhặt đem ra đó thưa gửi thì cũng chánh án, nghe bên nào được mình nó phải làm. Nhưng mà giờ trở lại cái vấn đề cây nằm ở sau á, nó có những cái thành phố á, nó có cái luật. Chẳng hạn những cái cây quá cao bao nhiêu, hay là những cái cây đó nó thuộc về những cây cổ thụ trong thành phố đó, anh muốn cắt á, anh phải có xin permit để nó coi cây này có được cắt hay không. Tại vì có những cái cây mà dài trăm năm, một hai trăm năm á, có những cái thành phố nó có, nó gọi là tree ordinance, tức là luật về cây, thì anh cắt anh phải cẩn thận. Tôi nhanh cái đầu tiên á, lên cái city anh complain trước. Còn có những cái city Garland thì tôi không biết, tại nhiều city quá. Ở đây tôi nói về chung cho anh biết. Có những cái city á, nó có cái luật mới sao, chẳng hạn cây xuyên qua anh phải cắt, còn không cắt nó sẽ cho tích cực. Còn có những cái city như city nơi tôi làm phó thị trưởng á, thì cái chuyện mé sao là hai bên muốn điều định nhau thì làm sao gì làm, city không nhảy vô đây. Nhưng nếu cái cây của nhà bên kia làm sập, làm hư đồ nhà anh bên kia không bồi thường thì anh có quyền đưa ra tòa, vậy thôi. Anh đầu tiên lên city hỏi chuyện trước, ok nha.
Dạ, cái này á, cái nhà này nhà nó mua, dạ nó là chủ rồi.
Đó. Vậy thì anh nói chuyện thẳng với nó đi rồi.
Dạ. Rồi, bây giờ phải nói.
Rồi á, bây giờ á, khoan, ông anh nghe đây.
Dạ.
Trước hết á, ông anh muốn đưa cái thằng này ra ngoài tòa đó, thì ông anh viết một lá thơ từ nhà anh đem bưu điện gửi cho gói rồi gửi qua, nhưng mà gọi là certified mail, nó giống như là register mail, giống như thư bảo đảm thôi, có người ký tên nhận ra, anh hiểu không? Viết bằng tiếng Anh và là nói là ok, cái cây này của nhà mày đã làm qua những cái gì anh vừa kể, tôi viết trong đó ký tên đàng hoàng. Bên đó nó nhận hay là nó không nhận không thành vấn đề. Nếu mà họ thấy cái lá thơ của anh gửi qua mà họ không nhận đó thì bưu điện trả lại anh cái lá thư đó, anh vẫn cầm cái đó không xé ra, anh mang cái đó xuống tòa anh thưa đó. Ok.
Dạ. Cảm ơn chú anh. Dạ.
Dạ, dạ
vâng. Ok, dạ.
Dạ vâng, dạ. Xin chào anh, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình ạ.
Cái đó rất là tế nhị và sao biết không?
Dạ.
Nó có những cái thành phố có những cái loại cây mà vài trăm năm nó họ có tree ordinance á.
Dạ.
À, cái luật lệ về cây đó mà mình cắt tầm bậy là mình bị phạt nặng lắm.
Dạ, dạ
tại
vâng.
Vì nó muốn giữ cái green environment á.
Dạ. Dạ. Dạ, như Hà Gia được biết đó, thì theo cái HOA của cái nhiều khu vực đó thì thậm chí là cây ở đằng sau nhà mình cũng không được cắt đi nếu mà mình...
Không, ở đây chú không nói về vấn đề HOA, HOA dạ. Nó có luật riêng của nó.
Dạ.
Còn chú nói chung là những cái nhà ở ngoài hàng xóm mua dạ. Cái kiểu đó đó. Chứ còn nếu HOA thì quý vị nào giống như ngoài xa vừa nhắc, HOA quý vị rất dễ lên trên HOA để mình complain vấn đề đó, họ sẽ thấy kê.
Oh, dạ.
Nhưng mà khi nhắc cái chữ HOA, chú nhắc lại lần nữa. Đa số Việt Nam mình khi mua nhà đó không hiểu HOA là gì. Thấy khu nhà đẹp sang trọng tới chừng vô trong đó, cái cây của người ta trước, cái cây tất cả trồng maple á,
yeah.
Của Canadian maple, cắt ngang cái trồng cái táo lên cái lợi nó phạt.
Yeah, đúng
thế rồi. Nhà tôi mà ai được quyền phạt. Tại vì quý vị á, mà muốn sống theo kiểu ở Việt Nam mình đã làm ơn đừng để chui vô HOA. HOA là cái khu mà xin lỗi tất cả ăn sáng chuối, và côn nguội thì tất cả chuối côn nguội hết vậy đó, cái đó là một cái thí dụ chứ không có ai được ăn khác.
Dạ, dạ vâng, chú ẩn là hồi sau vẫn biết có nhiều trường hợp là ở trong khu vực HOA đó, mình thậm chí là lúc mà cái đèn một Christmas light của mình treo lên mà
đúng.
Mình treo lâu quá đó thì người ta cũng gửi thơ về bảo mình phải tháo xuống chứ đã quá mùa rồi không được để lâu quá. Đó là những cái mà mình phải ở trong HOA thì mình phải.
HOA là những người mà đối với chú đi làm việc suốt ngày.
Yeah.
Có tiền hơn chút xíu, hở cái mướn người ta take care maintenance thì good. Còn yeah. Những người như có ông cha mẹ mình, ví dụ như ông bà cụ rồi muốn trồng cây trồng cỏ, muốn làm này kia đó nó khó lắm.
Dạ, dạ. Dạ. Và đặc biệt
trước
nhà
trồng rau muống cũng không được.
Dạ. Những người lớn tuổi thì hay muốn cắt chặt cây này và trồng đi những cây khác theo ý muốn của mình nữa.
Dạ.
Dạ, dạ vâng, thưa quý vị, và chúng ta vẫn đang đến với chương trình Chuyện trong nhà ngoài phố cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Ngay bây giờ quý vị có thể gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để được tiến sĩ Trương Minh Ẩn giải đáp những thắc mắc có liên quan đến
rồi. Tất
cả những vấn đề trong nhà ngoài ngõ. Dạ vâng, và xin được trở lại với chú Ẩn ạ.
Ok, mình nãy mình tiếp tục cái câu chuyện mà mình để đồ trên xe.
Dạ.
Sẵn cái câu chuyện này chú nói luôn, Việt Nam mình nhất là mấy cụ hơi lớn tuổi chút á, có cái tật mà không phải gọi là khoe của, nhưng mà Việt Nam mình mua được cái tủ kiến rồi để chén dĩa đồ đẹp đó, để ngay cái cửa sổ đó thì hay mở cái cửa, mở cái màn ra. Nhất là mấy anh ông bà đó ở cái khu mà chung cư á, có đủ thứ dân tộc ở chung trong đó. Thì quý vị nhớ kỹ rằng quý vị đừng bao giờ mở cửa sổ cho người ta thấy cái cửa, cái màn cho người ta thấy bên trong hết. Thấy bên trong xin lỗi quý vị, có những cái tên mà ghiền hút sách rồi đó. 10 đồng bạc nó cũng đập cửa quý vị vô nữa. Do đó bên đất Mỹ này xin lỗi ông bà cụ, thật sự ra nếu có cho ông bà cụ có chỗ ở thì có làm ơn cái giường mới sao. Ở trước tất cả giống như là cái cửa tù vậy mà phải chắn được cho ai thấy trong nhà thì cái đó mới an toàn đó ngoài xa.
Dạ, dạ đúng rồi thưa chú Ẩn. Và đặc biệt là những cái mình ở apartment đó, apartment thì rất là nhiều chủng tộc khác nhau thì mình không có biết được là ai là người như thế nào nên mình nên cẩn thận là tốt nhất. Dạ vâng, và chúng ta xin được đến với vị thính giả tiếp theo của chương trình ạ. Xin chào anh chị.
Hello.
Dạ hello, dạ chào chị. Chị có thể tắt cái radio của mình được
không ạ? Dạ, dạ chút tôi đi chỗ khác.
Dạ cảm ơn chị.
Dạ, tuần rồi tôi có hỏi ông Ẩn á, cái chuyện mà cái nhà tôi nó mướn, nó làm cháy rồi, giờ nó không dọn.
Rồi.
Thưa. Dạ.
Bữa tôi gọi trả lời bà không bắt điện thoại. Tôi dạ. Gọi hôm qua. Bây giờ dạ. Nói cho bà nghe rõ câu vậy. Bữa dạ. Đó có cái ông anh, ông có căn nhà, những căn nhà cho mướn, ông đã dặn bà rồi thì bà nên làm như vậy. Thí dụ như những món đồ đó mà nó không còn giá trị gì đó, bà hiểu không?
Dạ.
Thì bà thí dụ như chắc sao bà lấy cái đồ bà đậy đại ni lông trong một thời gian và bà không tìm ra một cái người chủ thì ở đây không có ai mà tính tiền bà nữa cả. Nhưng mà tôi hỏi bà câu à, khi bà cho mướn nhà thì trong đó có cái câu là khi khẩn cấp tôi liên lạc với ai, bà có cái người đó hay không, hay là chỉ có biết cái người này thôi?
Dạ biết cái người đó thôi à.
Dạ, đó là cái đây sẵn đây tôi nói cho những người mướn nhà biết. Một khi mà mình cho người ta mướn nhà đó, đừng có thấy người ta vừa nhào vô là tiền tháng này tôi có được thêm 1,000 nữa. No. 1,000 đó có thể là quý vị sẽ nhức đầu. Quý vị phải hỏi rõ ràng, ok, làm việc ở đâu? À, có bao nhiêu chiếc xe? Như thế nào? Rồi quý vị khi khẩn cấp thì tôi liên lạc với ai? Nó cho số điện thoại. Rồi khi mà người ta cho số điện thoại rồi á, bà có cầm tiền deposit trong đó cũng vậy nữa. Bà giữ vài trăm bạc đi, tức là nó không đi đâu hết, nó sẽ trả lại. Nhưng gọi lại số điện thoại của cái người nó vừa cho, coi thằng này có nói láo hay không. Nếu thằng này nói láo, trả tiền ngay tại chỗ, tại vì nó cố tình nó che giấu mình. Hiểu không? Còn nếu bà có những người đó, thì bà liên lạc người đó, nói ok, ông này dùng điện thoại, bà đây là người liên lạc trong trường hợp khẩn cấp, và xin cho địa chỉ của người đó luôn. Lỡ có chuyện gì bà viết một cái lá thơ cho cái người đó, nói ok, yêu cầu cái người thân nhân mà lúc trước họ cho tên bà là cái người mà để chúng tôi liên lạc đó, thì yêu cầu trong vòng 30 ngày phải dọn hết, còn không tất cả đều vô thùng rác hết. Và cái số tiền nào mà tôi tốn để dọn rác, người đó phải chịu trách nhiệm, ok? Rồi sau đó bà đưa cái kê và phao ra tòa. Còn bây giờ trong trường hợp này bà quay phim hết, nếu tất cả đồ đó cháy mà khói đồ á, không ai ngủ được á, xin lỗi bà, nó có thưa bà ra tòa giỏi lắm, hay cho trăm bạc chứ không có gì đâu mà bà phải ăn ngủ nguyên mà làm gì hết á. Đó là đối với tôi nha. Còn á,
cảm ơn bà nhiều.
Bà cứ chở ra sau bà để đóng đi, rồi bà lấy đồ lại lại dùng cho nó, trong thời gian sau mà nó không nhận nữa, bà clean up và bà lấy cái bill mà cái người clean up bao nhiêu tiền. Thì lúc đó đó bà, khi mà nó lại đòi á, thì bà mới đem cái số tiền này á, cái bill này để đưa ra tòa. Không có mấy cái thằng mà vừa đi vừa chạy vừa giật á, khi mà nói đưa ra tòa không bao giờ nó dám thưa bà ra tòa đâu. Trừ khi nó thấy nhà cửa bà, nhà cao cửa rộng quá giàu á, thì nó kiếm chuyện này qua chuyện kia. Còn người bình thường, đối với tôi cũng chẳng có gì đâu bà.
Cảm ơn ông nhiều.
Chào chị ạ. Thưa quý vị vẫn đến với chương trình Chuyện Trong Nhà và Ngoài Phố cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và ngay bây giờ quý vị có thể gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để được tiến sĩ Trương Minh Ẩn giải đáp những thắc mắc có liên quan đến tất cả vấn đề có liên quan đến chuyện trong nhà và ngoài ngõ. Và xin được trở lại với chú Ẩn.
Ok, có một vị thính giả gọi tôi hỏi chú ơi, bây giờ tôi mất cái tờ giấy thi quốc tịch, nhưng mà tôi còn cái tờ copy được không? Quý vị nhớ cái tờ copy á, là khi nào á mà ở trên, ví dụ như ok, cái tờ quốc tịch nó đề rõ ràng câu đó là mình không được làm copy. Nhưng mà nếu có giữ copy nhà thì cũng chẳng làm gì mình. Nhưng mà cái bên đất Mỹ này không có tờ copy nào mà gọi là có giá trị cả. Hiểu không? Có thể mình có tờ copy nhưng mà phải đưa tờ chính, rồi họ dòm đúng rồi họ mới giữ tờ copy đó và đưa tờ bản chính về. Nhưng mà tôi hỏi, một cái tờ thi quốc tịch nó rất là quan trọng, tại vì quý vị xin mà thay một cái tờ đó đó, nó rất là khổ, phải qua nhiều và phải tốn tiền khoảng 500 mấy bạc tiền application nữa. Và quý, nhưng mà ở đây á, quý vị đã làm ơn thất cái tờ đó trong safety box hay là một cái hộp nào trong nhà rất kỹ. Những giấy tờ quý vị không cần phải mang theo là quốc tịch, cái thứ nhất. Cái thứ hai là số an sinh xã hội, cái tờ giấy đó. Thì có một cái gì mất nguyên cái bóp, cái này tôi có giữ bản chính đi nhà, nó lấy toàn là bản phụ không? Quý vị nhiều khi trả lời câu xin lỗi tôi thấy quá tội nghiệp, là tại quý vị không hiểu gì á, nó chỉ cần cái số thôi chứ đâu phải bản chính bản phụ. Do đó quý vị phải cẩn thận trong những cái giấy tờ này. Nếu quý vị là thường trú, tức là thẻ xanh, thì luật của INS bắt buộc quý vị phải mang cái thẻ xanh đi theo. Nhưng mà lỡ quý vị mà không mang cũng chẳng ai làm khó dễ gì đâu. Tôi làm với sở ngoại kiều cũng mười mấy năm. Thì tại vì nếu quý vị không mang cái tờ đó, thì sở ngoại kiều làm khó dễ, quý vị có thể bị ở tù 30 ngày hoặc là phạt 100 đồng. Do đó, đó là cái luật mà của agent của sở ngoại kiều cho tôi biết trong lúc tôi làm việc với họ. Nhưng mà ở đây đối với tôi có cái bằng lái là đầy đủ, và cái insurance ra ngoài đường là đầy đủ tốt nhất. Làm ơn đừng mang tờ quốc tịch. nếu quý vị lỡ mất cái tàu quốc tịch rồi á, quý vị đừng có đến Sở Ngoại Kiều, mà quý vị đi vô website www.uscis.gov, thì trong đó đó là có tất cả application xin quốc tịch là bất cứ một cái chuyện gì trong đó. Ok nha.
Dạ dạ vâng, cảm ơn chú bạn rất là nhiều. Vâng, và có liên quan đến những cái vấn đề mà giấy tờ về giấy tờ bản gốc đó chứ, bản gốc và bản gọi là giấy original copy đó, thì họ sẽ cũng có một vài câu hỏi muốn rất là muốn hỏi chú ẩn, nhưng mà có lẽ như là thời gian cho phần 1 của chương trình Chuyện Trong Nhà và Ngoài Ngõ hôm nay cũng đã kết thúc, thì họ xa sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình với những câu hỏi có liên quan đến những cái giấy tờ original copy dành cho chú ẩn. Và chú ẩn có thể có một vài phút để mà nghỉ giải lao và uống nước, thì họ xa sẽ gặp lại chú ẩn trong phần 2 của chương trình
Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ. Ok, nhưng mà chú Ẩn đi ngủ một chút.
Dạ, vậy là 10 phút sau. 10 phút sau hồi sau gặp lại chú Ẩn.
Bye bye.
Dạ, cảm ơn chú Ẩn và hẹn gặp lại chú Ẩn trong một vài phút nữa.
Ok, bye bye.
Dạ, vâng thưa quý vị, và hồi xa sẽ trở lại sau một vài phần tin thương mại của các doanh nghiệp. Xin quý vị đừng rời khỏi làn sóng của 1600 AM. Xin kính chào quý khán giả của Sài Gòn Radio 1600 AM. Quý vị đang trở lại với chương trình Chuyện Trong Nhà và Ngoài Ngõ phần 2, và cùng với Hoài Sa và tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Hoài Sa xin được chào trở lại tiến sĩ Trương Minh Ẩn ạ.
Xin chào quý vị khán giả đài nghe 600 và Hoài Sa trong phần 2.
Dạ vâng, không biết là chú Ẩn đã có ngủ được chút xíu nào chưa, nghỉ ngơi được chút xíu nào chưa
ạ? Dạ, chú ngủ được 28 giây đồng hồ đã.
Dạ, có nhiều lúc là chỉ cần một phút thôi mình nghỉ ngơi là mình cảm thấy
rất hay. Đúng rồi, cái câu này rất đúng khi mình lái xe trên đường nó ngoài xa.
Dạ.
Mà một khi mình cứ gục quá hai lần,
dạ,
vừa đúng hai lần mà hơi gục đầu thôi là quý vị phải ngừng lại. Có thể quý vị vô tạc vô lệ, quý vị chỉ cần ngủ 2-3 phút, 5 phút họ rồi là quý vị tỉnh liền, còn không là rất là nguy hiểm. Bởi vì cái câu mà ngoài xa nói nãy giờ, dù ngủ được chút xíu, cái câu rất quan trọng và quý vị nên thực hành.
Dạ, dạ vâng ạ. Và ngay bây giờ thì Hoài Sa xin được đến với vị thính giả đầu tiên của phần 2 của chương trình. Hoài Sa, kính chào anh chị ạ. Hello.
Dạ, nói đi con. Dạ.
Dạ, hello.
Dạ, nghe. Hoài Sa có nghe không?
Dạ, nghe ạ. Dạ. Dạ,
hello.
Dạ, hello.
Dạ, chú nghe rất là lớn.
Dạ, dạ đúng rồi, dạ chú. Hồi sau xin được đến với vị thính giả đầu tiên của chương trình. Hồi sau thân ái chào anh chị.
Xin lỗi tôi nè, tôi là Thành, tôi ở Ga lần này. Cái dạ. Thằng con tôi á, là hôm Chủ nhật, nó đi lễ 7 giờ rồi nó về. Nó mua mấy cái những cái đồ mà sửa máy của farm á. Mà thằng con tôi nó đi vào farm rồi không biết nó có uống rượu thì không biết, có bia thì không. Nhưng mà nó về mà từ hôm chiều Chủ nhật đến giờ không thấy nó về nhà. Mà gọi cô nó cũng không bắt. Thì bây giờ nhờ ông Ẩn, bây giờ tôi phải làm sao? Cảm ơn nhiều.
Bây giờ cái câu đầu tiên á, là tôi muốn hỏi là cái cháu này bao nhiêu tuổi?
Cháu năm nay 49 tuổi.
49 tuổi, có gia đình vợ con nào không?
Dạ, cháu nó có một thằng con trai 17 tuổi.
Vâng, bây giờ hỏi câu dày, cháu nó cái vấn đề mà tinh thần á, cái tâm thần có bình thường không hay là có vấn đề không?
Không, cháu vẫn đi làm mà
vâng.
Ba ông ạ. Cháu đi làm ở trong hãng mấy chục năm nay rồi.
Rồi bây giờ ngày hôm nay là không có đi làm phải không?
Cái con em nó gọi phone lên hãng á, là từ hôm thứ hai đến giờ không thấy nó đi làm.
Vâng, nhưng mà khi mà cuối cùng cháu ra khỏi nhà, cháu nói nó đi đâu?
Nó đi mua 5 cái thùng mà là mở bồ lon, bồ ốc gì á cho thằng bạn nó ở dưới farm. là rồi. Nó đi lễ về rồi thì nó lại lại đem mua dùm ở đó rồi nó đem xuống, thì tôi lại nói với nó là con ơi con đi con đừng có uống rượu, năm nay là vâng. năm tuổi của con. Thế nó bảo rồi. Con đem đưa cho cái anh thiện ở dưới farm. Thế rồi đến lúc mà nó không thấy nó về thì tôi cứ nghĩ là nó ngủ ở dưới đó, thì thứ hai nó đi làm chiều, mãi đến 1-2 giờ sáng nó về, ngày nào nó cũng làm 10 tiếng. Thì tôi bảo rằng thì chắc có lẽ là nó ngủ ở đó. Ai ngờ đâu
sao bây giờ
bạn của nó gọi phone lên thì tôi mới tá hỏa ra là con tôi sao không đi đâu không biết.
Ok, bây giờ tôi hỏi bà câu vậy đi.
Cảm ơn ông nhiều.
Khoan, cháu thường hay uống rượu đúng phải không?
Thì nó uống bia thôi chứ còn
không bia cũng như rượu thôi. Bây giờ tôi hỏi bà câu ngay từ bữa đó tới giờ, nếu mà bà ở thành phố nào?
Dạ, Ga Lần.
Bà gọi cảnh sát Ga Lần ngay tại chỗ báo cáo rằng cái câu chuyện bà vừa nói với tôi, để cảnh sát thứ nhất là coi, nếu mà ở đây á, đối với tôi là cháu nếu mà có nhậu rượu say bị bắt á thì cái chuyện đó không có, bà hiểu không? Là nếu cháu có bị bắt vô khám á thì ngay bây giờ á cháu nó đã gọi điện thoại về nhà kêu bà lãnh lấy tiền bail, rồi bail nó ra rồi. Còn cái này không có, đây là một cái vấn đề rất là quan trọng. Bà gọi cảnh sát lệnh báo cáo giống như bà nói với tôi, để cho người ta làm báo cáo. Và người ta gửi cái tin tức của cháu đi tất cả những thành phố trong County Dallas hoặc là bất cứ chỗ nào County gần đó. Để người ta tìm coi có ai nằm bệnh viện, có ai bị thương, có ai bị vô khám, có ai bị chết hay không. Ok nha, làm ngay tại chỗ. Ok.
Dạ, thì tôi có nhờ hai vợ chồng với con cháu nó đi lên cảnh sát rồi. Thằng bạn của nó ở đó, ở gần farm đó cũng đi hỏi hết. Thì người ta bảo không có ai hết, mà hỏi là có ở trong tù không thì cũng không bảo có ai hết.
Không. Bây giờ bà nói cái chữ thằng bạn hỏi là hỏi ê. Bây giờ mình lên mình làm cái báo cáo, nói với người cảnh sát rằng con tôi bị mất tích, bà có cái số report chưa?
Dạ, con em nó làm rồi cơ.
Ây à, trời, nghe bà nói cũng lừng thừng quá. Nhưng mà có một cái, bà tiếp tục, ví dụ như hôm nay, ngày mai, ngày bốt, mà không có, bà phải gọi sang cảnh sát hỏi check dùm. Tại vì cái trường hợp này á, cháu từ xưa giờ có bỏ nhà ra đi lần nào chưa?
Dạ, không. Nói đi đâu là
không.
Nó nói à.
Rồi. Ở đây thì nó có cái... tôi nghe bà nói á, thì nếu mà tôi... Đây là người nhà của tôi, không phải người nhà của tôi. Tôi cũng phải quan tâm. Bà hiểu không? Cứ lên sở cảnh sát, cứ hỏi là làm ơn giúp dùm. Còn dạ, thêm một cái chỗ nữa bà nên gọi đó. Là cái chỗ mua gà vịt đó là ở county nào bà biết không? Ở thành phố nào?
Không biết, ở chỗ gì mua ở gần khu vực á,
ok rồi được, ở Arlington. Bây giờ tôi hỏi bạn câu á, có biết cái farm đó tên gì không?
Farm ấy tôi cũng không có biết nữa, chỉ có xuống một lần thôi.
Không. Bà nghe đây, bà mới nói với tôi, bà gọi lên cái farm, người bạn ở trên cái farm nó nói là nó
không,
đã về rồi.
Thằng bạn là hôm thứ hai nó gọi cho tôi là thằng bạn nó có về nhà không, nó đi làm không, thì tôi mới tá hỏa ra.
Dạ rồi, bây giờ bà biết cái farm nó ở bên Phù Quốc phải không?
Dạ, cái khu Phù Quốc mấy Arlington đó.
Rồi, bây giờ bà gọi ngay số điện thoại này. Bà có viết chưa?
Tôi đang đi đón con tôi
nữa chứ. Ok, vậy thôi, khi bây giờ nếu bà có... Không, bà nghe đây. Khi nào bà về á, bà gọi Tarrant County Sheriff Department, tức là cảnh sát của county á, rồi bà báo cáo vấn đề đó với cảnh sát Dallas County, ổ phục của nó gọi là Tarrant County, bà có nhớ chữ đó không?
Dạ.
Nói rằng tôi có đứa con đi về cái miệt farm ở dưới Tarrant County mua đồ, mà bây giờ nó mất tích gần một tuần rồi, xin các ông giúp đỡ thì họ sẽ lấy tin tức. Ok?
Dạ.
Còn nếu không á, bà gọi vô văn phòng tôi á, nghe đây, nếu không bà gọi vô văn phòng tôi, rồi sau đó tôi sẽ gọi lên cái sheriff department, tôi sẽ nói chuyện yêu cầu tụi nó ở trên đó quý vị trên cao ti đó coi trường hợp này dòm thử coi có ai bị cái gì hay là có một cái chuyện gì từ nhà thương rồi không, ok nha, từng tới nha, ok.
Dạ, cảm ơn rồi.
Vâng, chào bà.
Dạ, và chúc bác may mắn, chúc bác sẽ sớm tìm được con của mình ạ. À, chào bác. Dạ vâng, thưa chú ẩn, hồi sang nghe trường hợp đó thì thấy rất là quan trọng.
Nó lạ, nói lạ là tại vì á, nói là lên báo cáo cảnh sát, mà chú muốn hỏi là có báo cáo hay là chỉ gọi điện thoại, tôi có người mất. Tại vì á, cái người Việt Nam mình nói chuyện với cảnh sát nó không có vấn đề dở này là ngoài xa. Luôn luôn á, dòm người cảnh sát có vẻ hơi sợ sệt. Thành ra nói gì cũng khép nép hết. Ở đây á, sở dĩ những người chủng tộc khác á, mà một khi có chuyện gì á, cảnh sát nó giúp đỡ là luôn luôn nó nói chuyện gì cũng rất là trầm trọng. Còn cái giọng nói của người Việt Nam mình, my brother hay gì đó, chú thấy cái đó là cái mà chú đã từng chỉ dẫn cách họ nói chuyện với cảnh sát để cho người ta cảm thấy đây là một vấn đề quan trọng.
Dạ đúng rồi.
Thấy không?
Dạ.
Ok.
Dạ như hồi sáng nghe nãy thì
vấn đề.
Dạ.
Vấn đề này á, nếu từng tới bà gọi chú á,
dạ,
thì chú sẽ, tại vì nó mua đồ bên cái farm bên Tarang County á,
dạ,
thì chú sẽ gọi Tarang County 1, Johnson County là 2, Parker County là 3, mấy cái county xung quanh đó chứ.
Dạ.
Ok.
Dạ.
Thành ra ok rồi, qua sao nói đi.
Dạ vâng, thưa chú ẩn, tại vì lúc nãy hồi sang nghe theo bác đó giải thích đó thì sự việc rất là nghiêm trọng, nhưng mà thấy bác không biết là vì bác không biết cách kể hay là không biết sao.
Đó cái mà chú định nói rất là, bà cũng rất là quan tâm tới đứa con.
Dạ.
Nhưng mà có một cái là bà cứ nói ở người này là họ lại đó đã báo cáo về về, nhưng mà cái cách bà nói giống như chú toàn là cái chuyện không có gì hết.
Dạ đúng rồi. Đúng.
Dạ cậu này cậu kêu mày đừng uống rượu này kia rồi kia.
Dạ.
Mấy chuyện đó khi báo cáo cảnh sát á, mình đừng có đem cái lệ ra mình nói.
Dạ.
Nói xong ta nghĩ ôi tên này chắc luôn luôn xỉn là ra, chắc nó nằm ngủ bờ ngủ bụi đâu rồi, vài bữa nó về.
Ngày hôm nay cũng là 3 ngày rồi, dạ thì rất là quan trọng để mà đi bắt đầu đi tìm.
Bởi vậy quý vị một khi nói chuyện cảnh sát á, cái vấn đề á, quý vị dòm thấy những người da màu của chủng tộc khác á, một khi có chuyện hơi nhỏ nó la sùm lên là cảnh sát chạy chết luôn. Còn Việt Nam mình ngay cả có một lần một cái vụ cướp của vợ người bạn của chú á, thằng cướp không biết có trong nhà không mà khi gọi 911 người ta hỏi gì chứ, what you think, cứ nói câu I don't know, I think it's okay, cứ nói chữ ok người ta cứ nghĩ vậy, thành ra một tiếng hồ sau nó tới. Và trong khi á, cái thằng cướp vẫn còn trong nhà. Ok. Thành ra sau đó có nhiều khi chú lấy làm lạ, nói thiệt, ok ha. Quý vị tập cách nói chuyện cảnh sát luôn luôn phải quan trọng, nếu giật thật sự vấn đề nó quan trọng, mình phải nói chuyện thật quan trọng, người ta mới cảm thấy đây là quan trọng để họ làm việc.
Dạ, okay. Là thẳng vào vấn đề luôn đó chú.
Vâng.
Dạ vâng, và hồi xa xin được mời vị thính giả tiếp theo của chương trình. Hồi xa xin chào anh chị ạ.
Hello.
Dạ hello.
Dạ. Cô Hoàng Sa ạ.
Dạ, chào chị, xin cho biết quý nhân được không nhỉ?
Dạ, tôi tên Phúc Tuấn ạ. Ở thành phố Quay Lì. Chú ẩn à, bây giờ mình nếu như cái bà nãy đó, bà có con á thì nó bình thường đi, bây giờ mình có một đứa con mà nó bị bệnh, cái tâm thần nó không được bình thường, mà nó cứ xét cái xe ra mà nó chạy hoài, mình làm sao mình bắt nó được chú? Mình bắt nó thì không được, tại vì nó 21 tuổi rồi.
Ok, bây giờ khoan hả, đứa con của chị là bị bệnh gì?
Dạ tâm thần ạ. Nó giống như là hồi giờ đi cái gì đó, đi vô bệnh viện là nó đã chứng nhận là thằng này đã bị tâm thần rồi, cái tâm thần nó bị yếu rồi.
Rồi, có giấy rồi, tờ của nó chứng nhận. Nó, rồi, bây giờ nó đã lái xe bao nhiêu năm rồi?
Nó lái xe đâu cũng được 3-4 năm gì rồi.
Rồi, nó có gây tai nạn hay bị tiếp cận bao nhiêu cái rồi?
Nó bị bên thành phố hình như Lô Bịch, chứ là nó bị hai lần
gì?
Ra tòa rồi. Hai lần á, nó
ra tòa vấn đề gì?
Là nó bị accident á. Nó bị accident, nó không chịu đóng tích hạch á.
Quay, accident rồi không bị đóng tích hạch. Tôi như chị
á. Dạ, cái như nó ủi vô cái cây đó chú, rồi nó bị phạt đó, rồi mà nó không có chịu đóng tích hạch. Rồi về bên này rồi, là khi mình file down nó bị bệnh á, là mình đã phải trả tiền ở bên đó rồi, để cho nó
bây
không
giờ,
bị ra tòa.
Bây giờ
rồi.
Cháu à, Phan, chị nghe tôi hỏi đây, chị, cháu nó ở thành phố nào?
Nó ở với mình, ở Quay Lì.
Quay Lì. mà nó cháy có cái giấy chứng nhận của MSMR, tức là Mental Health Mental Retardation, chứng nhận cháu là có người bị bệnh tâm thần phải không?
Có.
Có. Thì tôi như chị á, thứ nhất á, là chị gọi điện thoại lên cảnh sát để báo cáo vấn đề con chị. Cái thứ hai, chiếc xe này là tên tuổi của ai?
Của mình, tên của tôi.
Ok, vậy thì chị ra, chị không muốn cậu này lái xe nữa phải không?
Yes.
Ok, chị ra ngoài AutoZone á, chị mua cái cây đó khoảng 17 đồng. Lắp cái cần ga đó, cái chỗ đập ga đó, với cái cần lái đó, chị lắp, chị khóa lại. Tại xe của chị, nó không có quyền làm gì hết. Ok. Nhưng mà nhớ không? Lắp cái xe này rồi, phải lắp cái xe của chị luôn. Xe chị không để chị khóa vòng vòng. Ok nha. Được không? Rồi á, nó đập kiến, đập đồ bể để nó ấy á, nó quậy nhà lên á, thì chị bắt đầu gọi cảnh sát lại. Chị nghe được không?
À, hiểu rồi.
Rồi, xe chị
mình,
là...
Gọi cảnh sát có nghĩa là mình gọi 911, mình nói nó là nó đang bị...
Khoan.
Nó chở vô hả?
Khoan. Thí dụ như nó đương đập nhà, đập cửa, tại vì nó có xe đi, nó đập cửa kiến, nó đập nhà, nó quậy nát, gọi 911. Còn nếu mà dạ, nó cứ chửi thề trong nhà, nó đòi này kia mà chị không cảm thấy nguy hiểm, chị gọi cái số, không phải 911, mà thành phố nào nó cũng có cái số điện thoại của cảnh sát không khẩn cấp báo cáo, rồi khi cảnh sát tới trình bày tất cả cho họ biết. Còn bây giờ chiếc xe đó, cái title tên chị lóc cái cần lái lại đi. Ok. Xe của chị muốn cho ai lái, không cho ai lái. Ok.
Dạ. Yeah. Như mỗi lần tôi đã làm nó một lần rồi. Xong rồi cái nó quậy ghê thân. Xong rồi cái mình sợ kêu 911 á, là rủi, trong khi mà cảnh sát tới á, đuổi mà trong tay nó cầm gì á, cảnh sát bắn chết.
Không phải cảnh sát nào ấy. Nhưng mà thí dụ như bây giờ á, đứa con chị cầm dao đi, trong khi cảnh sát tới thì nói cảnh sát rằng con tôi bị bệnh tâm thần, gọi nó quanh quanh nói rõ ràng bị bệnh tâm thần, trên tay nó có cây dao, bị nghĩa là mấy ông phải cẩn thận và đừng có nổ súng này kia rồi đại khái. Nhưng mà nếu nó nhào lại nó đâm cảnh sát á, mà cảm thấy nguy hiểm cảnh sát sẽ bắn. Ok. Dạ chứ mà còn bây giờ chị hỏi tôi cái câu á, là tôi có cái đũa thần để làm theo cái ý chị muốn, để cho cháu nó bình tĩnh và cháu đừng lái xe, giờ tôi làm không được. Ok?
Không, tôi muốn hỏi là giống tỉ như nó bị bệnh như vậy, khi mà nó bị, mình lấy cái xe lại rồi nó lên cơn, nó sẽ bị lên cơn, mình biết nó sẽ bị lên cơn. Rồi cái mình có thể mình kêu một cái chỗ trung tâm nào hay là cái gì đó người ta lại, người ta chở nó đi. Giống kỳ trước tôi phải gọi xuống bọn tôi nói xong cái nó chở vô bệnh viện.
Dạ, nó chở vô bệnh viện, mà nếu chị vô bệnh viện á, mà nó vô trọng, nó quánh người này, nó đập người kia, tôi guarantee nó sẽ trở về Wichita, nó có một cái bệnh viện nằm trên Wichita Falls á, là chuyên môn về tâm thần. Nhưng mà cái cháu này có con 17 tuổi, vậy chứ bà vợ bây giờ đang ở đâu?
No, thằng nhỏ này mới 21 tuổi, thằng nhỏ 21 tuổi nó chưa có vợ.
Cái thằng này còn chưa có vợ, mà bây giờ thì thôi, bây giờ bà nghe lại tôi đi, bà lóc cái cửa xe. Mà hãy nó quậy lên rần trời rần đất á, gọi 911 ngay tại chỗ. Bà gọi càng nhiều á thì chính phủ người ta mới làm tới nơi, còn bà gọi một lần cái một năm sau nó mới, bà mới gọi lần nữa thì nó thằng này lâu nổi cơn thôi cũng không cần lắm. Bà hiểu không? Giống như ý tôi nói vậy đó. Ok. Làm đi bà. Ok. Dạ rồi.
Dạ vâng, rồi cảm ơn chú ạ. Cảm ơn cô
đã đến với chương trình ạ. Dạ vâng, thưa quý vị vẫn đang đến với chương trình Chuyện Trong Nhà Ngoài Phố cùng với tiến sĩ Trương Anh Ẩn. Ngay bây giờ quý vị hãy gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để được tiến sĩ Trương Anh Ẩn giải đáp những thắc mắc có liên quan đến vấn đề trong nhà và ngoài phố. Và xin được trở lại với chú Ẩn ạ.
Ok, còn vấn đề chú muốn nói, có một vị khán giả hỏi, tôi có đứa con 7 tuổi và đứa con 3 tuổi, mà cái gia đình của cái người đó là không bao giờ bỏ đứa nhỏ lên cái an toàn của con nít, mà cứ để ngồi ghế sau để chạy vòng đi đâu cũng vậy, nói không được người thân nhân, thì tình trạng này như thế nào? Thì có hai câu hỏi chứ, mấy đứa nhỏ ngồi vậy có cần mấy người lớn giữ sao không? nếu có ghế an toàn, còn có dù có người lớn đi nữa mà không có ghế an toàn vẫn bị tích cạch, người lái xe vẫn bị tích cạch. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng khi đứa nhỏ không đủ tuổi, nhất là mấy đứa nhỏ từ dưới 12 tuổi, nó không được ngồi ghế trước, không được ngồi ghế trước. Còn á, những đứa em bé nào mà dưới 1 tuổi, từ 1 tuổi trở xuống, đều phải ngồi trên cái ghế child seat mà phải quay ngược lại ở ghế sau. Còn tất cả các bé mà như là 3 tuổi, 7 tuổi nó phải ngồi trên ghế an toàn hết. Ok? Còn không quý vị bị tích cạch. Rồi bây giờ quý vị á, chưa hiểu rằng tại sao cái ghế an toàn nó rất quan trọng. Nếu một đứa bé ngồi ở sau không có dây an toàn, quý vị chỉ cần đụng vô một cái cột lồng đèn mà trong lúc chị quý vị lái có 30 mai một giờ thôi, đứa bé sẽ bay ra khỏi ngoài cửa kính xuyên qua kia chết luôn. Ok? Do đó quý vị làm ơn, khi người ta đưa cái luật seat belt không có nghĩa là để kiếm tiền tích cạch quý vị, mà người ta sợ cái sự an toàn của đứa con quý vị mà thôi. Quý vị ráng giữ theo luật pháp giùm. Cảm ơn.
Dạ vâng, tôi chú ẩn thì tại vì ở bên bên Mỹ này người ta rất là quan trọng về rất là coi trọng những đứa trẻ, và cho nên là người ta còn có cái luật lệ cho những đứa trẻ nào mà dưới cái chiều cao khoảng dưới bao nhiêu feet đó là cần phải còn ngồi ở trong cái
ghế
không chú già.
4'7" và 100 pound đó.
Dạ.
Thành ra đứa nhỏ bắt buộc phải ngồi trên, một là child seat, hai là trên booster seat. Booster là giống như cái ghế đổ vậy, hoặc là cái ghế mà nó đội lên, để cho mục đích cái seat belt nó phải ngang cái cổ, chứ đừng có cái seat belt ngay cái mặt á. Khi đụng một cái là nó giữ cái mặt, một cái giữ cái bụng thì đứa nhỏ bị gãy cổ đó. Ok.
Dạ vâng thưa quý vị, và ngay bây giờ quý vị hãy 8994110 8 1 7 8 9 9 4 1 1 0 để đến với chương trình Chuyện Trong Nhà Ngoài Phố cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và Hà San xin phép đến với vị thính giả tiếp theo của chương trình. Hà San xin chào anh chị ạ.
Hello.
Dạ hello, xin chào chị ạ. Xin chị cho biết tên danh được không ạ?
Dạ em tên là Phương. Dạ chào chị, chào chú Ẩn. Em có câu hỏi này muốn hỏi, không muốn hỏi chú Ẩn là cái luật ở Texas mình, ở Arlington á, thì cái người ngồi trong xe bao nhiêu tuổi trở lên, người lớn á chú, thì phải xích beo. Tại vì hôm trước con có chở mấy đứa nhỏ thì có một đứa cảnh sát nó ngừng lại, nó kêu hạ kiến xuống thì nó hỏi là cái thằng nhỏ kia 15 tuổi chưa, thì thằng nó nói là con 14 tuổi mà nó không có xích beo, cho nên cho thằng đó một cái tích kịch. Con không biết
không. Để cho giả nghĩ ra nghe. Lý do nó hỏi là có bao nhiêu tuổi, cái cậu đó đó mà 15 hay 16 tuổi đó thì cái tích cạch thuộc về cậu đó, mặc dù cha mẹ đã. Còn dưới cái tuổi 16 đó, từ 15 trở xuống đó, thì nghe là cái người lái xe chịu trách nhiệm. Còn cái chuyện á, mà khi cảnh sát ngừng lại mà thấy cái seat belt á, dù cậu đó mấy tuổi nhưng mà cái seat belt vừa đủ ngang cái vai đi xuống á, thì không bao giờ ta hỏi cái gì hết. Còn nếu cho đứa nhỏ ngồi xuống mà seat belt nãy tôi nói đó mà để giữ ngay cái con mắt á, cái mặt của đứa nhỏ phải dịch thì không được. Hoặc là đa số Việt Nam mình ở đây á, ngay cả người lái xe, cái dây mà chéo ngang đó là phải nằm ở trước, còn cái này luôn luôn bỏ dưới cái nách mình á, cái đó vẫn bị tích cạch như thường.
Cho con hỏi chú Ẩn thêm là cái người ngồi trong xe dù cho ngồi ở vì sao cũng phải xích beo,
ngồi đâu cũng phải có, tất cả mọi người đều phải có xích beo hết. Đây là cái luật của Texas vào khoảng 5 năm lúc trước thì không có, người ngồi sau không cần, nhưng mà ở đây cũng như tiểu bang California thì nó có rất là lâu, tất cả mọi người ngồi trên xe đều phải xích cả. Bây giờ thêm cái nữa, ghế sau nó design cho có 3 người thôi, mà thí dụ như hai người thấy cảnh sát lỡ cái hai người chàng chung một cái seat belt vẫn bị tích cạch như thường.
Cảm ơn chú.
Chị cảm ơn chị đã gọi vào chương trình ạ. Và vị thính giả vừa rồi cũng là vị thính giả cuối cùng của chương trình Chuyện Trong Nhà Ngoài Phố ngày hôm nay cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn và Hoài Sa. Hoài Sa chân thành cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã đến với chương trình ngày hôm nay và đã đến với quý vị thính giả, và hẹn gặp lại chú Ẩn trong những chương trình vào kỳ tới. Mời chú gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Xin chào quý vị thính giả, hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, quý vị làm ơn lái xe cẩn thận. Và hồi sáng này chú có nghe cái chương trình mà nó survey bởi Triple A đó, cái chỗ mà lo gì lưu thông á, là travel đó, là 80% người ta hiện tại đã bị là lơ đễnh trong lúc lái xe mà dùng điện thoại,
và những người mà lơ đễnh đây không khác gì những người nhậu rượu say, tức là DWI. Chỉ để mắt xuống đó chừng 2-3 giây đồng hồ mình có thể đụng giống như những người mà uống rượu vào thôi. Do đó quý vị cẩn thận, làm ơn dẹp cái điện thoại, tập bớt từ từ, tại vì đó là nguy hiểm cho mình và cho nguy hiểm những người xung quanh mình.
Dạ, Hội Sa cảm ơn chú Ẩn rất là nhiều, vì đó là cái trường hợp mà Hội Sa ngay thời gian gần đây Hội Sa cũng gặp rất là nhiều những quý vị vừa lái xe vừa cầm phone để trên tai mà vừa ảnh hưởng đến những người khác xung quanh và có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng của mình nữa. Một lần nữa Hội Sa xin cảm ơn chú Ẩn đã đến với chương trình và hẹn gặp lại chú Ẩn trong những chương trình kỳ tới ạ.
Cảm ơn Hội Sa, cảm ơn tất cả quý vị thính giả.
Kính thưa quý vị vừa đến với chương trình Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và sau một vài phần tin thương mại, Hội Sa sẽ trở lại với chương trình Luật Pháp và Đời Sống cùng với luật sư Michael Cao. Xin quý vị đừng rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM.